2.2.2.2. Hệ thống chính quyền thực dân Pháp ở Trung Kỳ. Trung Kỳ được duy trì chế độ nửa bảo hộ, nên chính quyền thực dân chỉ tổ chức tới cấp tỉnh và các thành phố, còn các cấp hành chính dưới cấp này vẫn do triều đình Huế quản lý và điều hành. Cấp kỳ, khâm sứ. Đứng đầu hệ thống chính quyền của Pháp ở Bắc Kỳ là viên khâm sứ người Pháp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của toàn quyền Đông Dương. Khâm sứ có quyền lập quy, hành pháp và tư pháp, trực tiếp chỉ đạo và giám sát vua Nguyễn và triều đình Huế. Khâm sứ được quyền duyệt đạo dụ của vua trước khi đạo dụ được ban bố, có quyền cử các quan chức người Pháp làm đại diện, thay mặt cho khâm sứ chỉ đạo và giám sát tất cả các cơ quan cấp cao của triều đình. Khâm sứ Trung Kỳ có các cơ quan giúp việc sau. Tòa khâm sứ Trung Kỳ được thành lập theo sắc lệnh ngày 3 tháng 2 năm 1886 của Tổng thống Pháp. Phòng Tư vấn Liên hợp Thương mại Canh Nông Trung Kỳ được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 4 tháng 5 năm 1897. Hội đồng Bảo hộ Trung Kỳ thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 8 tháng 6 năm 1900. Hội đồng Học chính Trung Kỳ được thành lập theo nghị định Đông Dương ngày 18 tháng 9 năm 1923. Viện Dân biểu Trung Kỳ, tiền thân của nó là Phòng Tư vấn Trung Kỳ, được thành lập theo đạo dụ của vua Khải Định ngày 19 tháng 4 năm 1920 và được đổi thành Viện Dân biểu theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 21 tháng 2 năm 1926. Các thành viên nghị viện đại diện cho ba khối, toàn bộ người Kinh, các thương gia đóng thuế và dân tộc thiểu số. Hội đồng lợi ích kinh tế và tài chính của người Pháp ở Trung Kỳ được thành lập theo sắc lệnh ngày 4 tháng 11 năm 1928. Ủy ban khai thác thuộc địa Trung Kỳ được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 28 tháng 12 năm 1937. Như vậy, ở Trung Kỳ không thành lập hội đồng cố vấn, còn các cơ quan khác ở cấp Trung Kỳ được thành lập theo quyết định của các cấp trên tương ứng và có chức năng quyền hạn tương đương với các cơ quan giúp việc của Thống sứ Bắc Kỳ. Về thời gian thành lập, cùng lúc hoặc muộn hơn so với Bắc Kỳ bởi còn phụ thuộc vào sự thỏa hiệp và can thiệp của thực dân Pháp với triều đình Huế. Cấp tỉnh ở Trung Kỳ. Đứng đầu tỉnh là viên công sứ Pháp theo công ước ngày 30 tháng 7 năm 1885. Công sứ được giao nhiệm vụ nắm giữ về các vấn đề liên quan đến công chính và thương mại. Năm 1886, với hiệp ước ngày 28 tháng 8 năm 1883, chính quyền thực dân còn trao thêm cho công sứ chức năng lãnh sự. Dưới quyền của công sứ Pháp có cơ quan giúp việc như Tòa công sứ, hội đồng hàng tỉnh, với trách nhiệm, quyền hạn tương đương với các cơ quan giúp việc của công sứ Bắc Kỳ. Cấp thành phố ở Trung Kỳ. Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo nghị định 24 tháng 5 năm 1889 của toàn quyền Đông Dương sau khi vua Đồng Khánh ký đạo dụ mùng 1 tháng 10 năm 1888, nhượng cho thực dân Pháp sở hữu hoàn toàn khu vực Đà Nẵng. Đây là thành phố cấp 2, đứng đầu là đốc lý người Pháp và có ủy ban thành phố giúp việc. Ngoài ra, ở Trung Kỳ còn có một số thành phố cấp 3 do công sứ kiêm đốc lý như Vinh, Thanh Hóa, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phan Thiết. Cấp xã. Ở Trung Kỳ, thực dân Pháp không trực tiếp can thiệp, nhưng thông qua chỉ đạo đối với chính quyền Nam Triều để duy trì tổ chức chính quyền cấp xã theo ý đồ có lợi cho chính sách cai trị thực dân. 2.2.3. Nam Kỳ. Nam Kỳ là đất thuộc địa, không có quan hệ với chính quyền Nam Triều, nên chính quyền tất cả các cấp đều do thực dân Pháp sắp xếp, tổ chức, giao thẩm quyền và hoàn toàn chịu sự chi phối của chính quyền thực dân. Cấp kỳ. Thống đốc người Pháp đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Về các cơ quan phụ tá cao cấp cho thống đốc, như đã đề cập ở phần trước, gồm Tòa thống đốc Nam Kỳ, Hội đồng Tư mật, Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ, Phòng Thương mại Nam Kỳ, Phòng Canh nông Nam Kỳ, Hội đồng Học chánh Nam Kỳ, Ủy ban Khai thác thuộc địa Nam Kỳ. Cấp tỉnh, thành phố. Từ khi Liên bang Đông Dương được thành lập, xứ Nam Kỳ thuộc địa được chia thành 20 tỉnh, hai thành phố lớn là Sài Gòn, Chợ Lớn. Đứng đầu tỉnh là viên chủ tỉnh người Pháp. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá như Sở Tham biện, tương đương Tòa công sứ Bắc Kỳ hoặc Trung Kỳ, Hội đồng hàng tỉnh. Đứng đầu thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn là viên đốc lý người Pháp và các cơ quan phụ tá như Tòa đốc lý và Hội đồng thành phố hoặc Ủy ban thành phố. đơn vị pháp lý, chức năng và quyền hạn của chủ tịch hoặc đốc lý ở Nam Kỳ tương đương với công sứ hoặc đốc lý xứ Bắc Kỳ. Ngoài ra, Nam Kỳ cũng thành lập một số thành phố nhỏ, thành phố cấp 3 như Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá, Long Xuyên, Mỹ Tho. Các trung tâm hành chính ở Nam Kỳ không chia thành phủ, huyện như xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ mà chia thành các trung tâm hành chính. Đến năm 1919, Nam Kỳ có 64 trung tâm hành chính và sở đại lý. Đứng đầu các đơn vị hành chính này là người Việt có tên gọi là đốc phủ xứ, chi phủ hay chi huyện, nhưng chịu sự trực thuộc quan chủ tỉnh. Còn một số địa bàn có tầm quan trọng cốt yếu về chính trị hoặc quân sự thì thành lập đại lý do người Pháp đứng đầu đại diện trực tiếp cho chủ tỉnh. Cấp tổng. Tỉnh được chia thành tổng do chánh tổng và phó chánh tổng người Việt cai quản. Chánh tổng trực thuộc chủ tỉnh, vừa chịu sự quản lý trực tiếp của người đứng đầu trung tâm hành chính. Chánh tổng, phó chánh tổng thuộc ngạch nhân viên hành chính được hưởng lương và xếp hạng qua thi tuyển. Cấp xã. Dưới tổng là cấp xã. Khác với cấp xã ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, việc quản trị cấp xã ở Nam Kỳ được thực dân Pháp can thiệp sâu hơn. Điều đó được quy định rõ trong Nghị định 27 tháng 8 năm 1904 của toàn quyền Đông Dương. Đứng đầu cấp xã là xã trưởng, được xã bầu ra và phải được chính quyền cấp trên chuẩn y. Xã trưởng quản lý, điều phối công việc chung trong toàn xã. Giúp xã trưởng điều hành công việc làng xã có hội đồng kỳ mục. Hội đồng kỳ mục gồm 11 thành viên, chủ tịch là hương cả, phó chủ tịch là hương chủ. Các ủy viên có hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương quản, hương hộ, hương thôn, hương lào và xã trưởng. Tiêu chuẩn để trở thành thành viên của hội đồng kỳ mục là điền chủ, gồm những thành phần có tài sản và danh giá. Quan chủ tỉnh có quyền đình chỉ, cách chức bất kỳ kỳ mục nào nếu không trung thành với chính quyền thực dân. Thực chất là, thực dân Pháp cố gắng nắm bộ phận cầm đầu làng xã thông qua công chức hố, tầng lớp lãnh đạo này, nhằm kiểm soát được nhân sự, tài chính và đưa các thành phần có quyền lợi gắn với chế độ thực dân vào chính quyền. Do đó, sự cấu kết giữa giai cấp địa chủ với thực dân Pháp càng được củng cố vững chắc hơn. Qua đó, chúng ta có thể thấy, ở Nam Kỳ, ban lãnh đạo làng xã do thành phần xuất thân điền chủ không đại diện rộng rãi cho các tầng lớp dân cư trong làng xã mà chỉ đại diện cho giai cấp địa chủ. Vì vậy, tổ chức tự trị làng xã cổ truyền mang tính chất dân chủ phong kiến đến đây đã bị loại bỏ, thay vào đó là tổ chức làng xã chỉ là thế lực của giai cấp phong kiến ở địa phương, làm công cụ tay sai đắc lực cho chính quyền thực dân Pháp. 2.3. Tổ chức quân sự, cảnh sát và tòa án. 2.3.1. Tổ chức quân sự, cảnh sát. 2.3.1.1. Tổ chức quân sự. Thực dân Pháp tăng cường tiềm lực quân sự ở Việt Nam để thực hiện ý đồ phòng thủ Đông Dương và tham vọng mở rộng quyền lợi của Pháp ở Viễn Đông, nhất là ở các nước lân cận với Đông Dương. Vì vậy, thực dân Pháp thực hiện chính sách dùng người Việt trị người Việt, dùng lính thuộc địa để bảo vệ thuộc địa hoặc để lấn chiếm thuộc địa. Ngày 7 tháng 7 năm 1900, chúng ban hành đạo luật về tổ chức quân đội thuộc địa gồm binh lính Pháp và binh lính người bản xứ. Ở Việt Nam, chúng tăng cường bắt lính để bổ sung lực lượng cho quân đội thuộc địa. Hội đồng phòng thủ Đông Dương do toàn quyền Đông Dương làm chủ tịch, có quyền huy động quân đội, thành lập các đạo quan binh, tuyển mộ binh lính và phân bổ lực lượng. Trực tiếp chỉ huy quân đội ở Đông Dương là viên tổng chỉ huy người Pháp. Dưới quyền viên quan này là tổng tham mưu trưởng và các viên tư lệnh chỉ huy các binh chủng bộ binh, hải quân, pháo binh. Lúc bấy giờ, dưới quyền tổng chỉ huy quân đội Pháp đã có đến 3 thiếu tướng, tổng cục trưởng hậu cần, giám đốc quân y, đại tá chỉ huy pháo binh, đại tá chỉ huy công binh. Về hải quân, có phân nhánh hạm đội Nam Kỳ và hải quân công xưởng Sài Gòn, dưới quyền chỉ huy của một đại tá hải quân, hải cảng Hồng Gai và Quảng Châu Loan do một trung tá hải quân Pháp chỉ huy, cả hai đều đặt dưới quyền chỉ huy tối cao của hạm đội Viễn Đông, có chân trong hội đồng phòng thủ Đông Dương. Sắc lệnh ngày 1 tháng 11 năm 1904 của Tổng thống Pháp quy định về việc bắt thanh niên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ từ 22 tuổi đến 28 tuổi phải làm nghĩa vụ binh dịch và có thời gian tại ngũ ít nhất là 5 năm. Đồng thời, Tổng thống Pháp còn ban bố sắc lệnh tổ chức lực lượng quân dự bị người bản xứ ở Đông Dương. Lực lượng này mỗi năm phải luyện tập tối đa 175 ngày và sẽ phải động viên từng khóa hay toàn bộ khi cần thiết. Ngày 5 tháng 11 năm 1904, Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập những trung đội công binh người bản xứ toàn Đông Dương. Sắc lệnh ngày 23 tháng 3 năm 1910 quy định tất cả thanh niên Việt Nam hết hạn đi lính thường trực thì được chuyển sang biên chế lực lượng quân đội dự bị tới khi đủ 15 năm. Bên cạnh quân đội chính quy, còn có đội lính khô xanh, được thành lập theo nghị định của toàn quyền Đông Dương 17 tháng 6 năm 1897, dùng làm công cụ đàn áp các cuộc khởi nghĩa hoặc canh giữ các nhà tù hay phục vụ ở các đạo quan binh. Tại các phủ, huyện, châu được tổ chức các đơn vị lính cơ, lính lệ. Ở cấp xã, thành lập đội tuần phu mang tính chất nửa vũ trang do Trương Tuần chỉ huy. 2.3.1.2 Tổ chức cảnh sát. Về lực lượng cảnh sát, ngày 30 tháng 6 năm 1915, sắc lệnh của Tổng thống Pháp quy định về việc xây dựng lực lượng cảnh sát đặc biệt cho toàn Đông Dương. Ở cấp kỳ, đối với binh lính người Việt không nằm trong lực lượng quân đội chính quy đều thuộc quyền của Thống đốc, Nam kỳ, Thống sứ, Bắc kỳ, Khâm sứ, Trung kỳ. Ngoài ra, ở từng tỉnh còn có địa phương quân. Chức năng của địa phương quân lúc thời bình là đảm bảo trật tự an ninh trong các tỉnh hoặc đạo, canh giữ công sở, các trọng điểm giao thông, cầu cống. Khi có chiến tranh thì có thể chuyển từng phần hay toàn bộ lực lượng địa phương quân sang chính quyền quân sự. Ở Nam Kỳ, Nghị định ngày 15 tháng 5 năm 1917 của toàn quyền Đông Dương cho thành lập lực lượng cảnh sát người Việt được gọi là lực lượng dân vệ. Ngoài ra, còn có các tổ chức thân binh do bọn Việt gian bán nước như Lê Thân, Lê Hoan, Hoàng Cao Khải, Trần Bá Lộc dùng làm đội quân thường trực, có nhiệm vụ đàn áp các phong trào khởi nghĩa của nông dân. Nhằm tăng cường an ninh và đàn áp nhân dân ta, ngày 28 tháng 6 năm 1917, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập Sở Tình báo và An ninh Trung ương chung cho toàn Liên bang Đông Dương, gọi tắt là Sở Mật thám Đông Dương, chịu sự trực thuộc Ban chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ của Phủ Toàn quyền, được thành lập ngày 23 tháng 5 năm 1915. Nhiệm vụ của Sở Tình báo và An ninh Trung ương là tổng hợp, nghiên cứu tất cả các tin tức tình báo, đào tạo và chỉ đạo về kỹ thuật chuyên môn đối với tất cả các cơ quan tình báo chính trị ở Liên bang. Ở mỗi xứ cũng được thành lập một cơ quan cảnh sát an ninh. Nhiệm vụ của cảnh sát an ninh cấp xứ là theo dõi ngăn ngừa tất cả mọi hành vi phá hoại chính quyền, truy tìm thủ phạm và đàn áp các vụ nổi loạn. 2.3.2 Tổ chức tòa án. Với chính sách chia để trị, chia Việt Nam thành ba kỳ, có cách thức tổ chức chính quyền khác nhau, nên thực dân Pháp đã áp dụng ở Việt Nam một hệ thống pháp luật khắc nghiệt cùng với một hệ thống nhà tù dày đặc. Về tòa án, có hai hệ thống là tòa án thực dân và tòa án Nam Triều. Đồng thời, tòa án ba xứ cũng được thành lập và tổ chức có những điểm khác nhau cơ bản. 2.3.2.1 Nam Kỳ. Sau khi chế độ đô đốc không được duy trì, thì người Pháp và người Việt sinh ra ở thuộc địa đều do tòa án Pháp xét xử, nhưng áp dụng theo hai thứ pháp luật khác nhau. Công dân Pháp xét xử theo pháp luật Pháp, ai không là công dân Pháp thì xét xử theo luật của triều đình Nguyễn kết hợp với những quy định mới của thực dân Pháp đối với các xứ thuộc địa. Tất cả những người Việt bị quy là những phần tử phiến loạn đều bị đưa ra tòa án binh xét xử. Đặc biệt là tòa đại hình Sài Gòn xét xử những vụ án do người Việt gây ra với người Pháp. Sau khi bình định xong Nam Kỳ, Pháp đặt Nam Kỳ vào phạm chủ thuộc địa và với việc ký hiệp ước ngày 5 tháng 6 năm 1862 và hiệp ước 15 tháng 3 năm 1874 thì loại bỏ hoàn toàn quyền lực của triều đình Huế trên đất Nam Kỳ. Vì thế, đương nhiên, pháp luật triều Nguyễn cũng không còn được áp dụng mà chỉ còn lại duy nhất hệ thống pháp luật của thực dân. Với nghị định ngày 6 tháng 1 năm 1903 của toàn quyền Đông Dương về việc bãi bỏ chế độ tư cách bản xứ ở Nam Kỳ, thì tất cả người Việt và người Pháp đều do tòa án Pháp xét xử dựa trên bộ hình luật nước Pháp được áp dụng ở Nam Kỳ. Các tòa án Pháp thể hiện rõ nền tư pháp tư sản của chính quốc nên một số nguyên tắc pháp luật mới tiến bộ như nguyên tắc phân quyền tư pháp với hành chính, nguyên tắc đương sự có quyền bào chữa và phân định rõ ràng giữa ba cơ quan điều tra, công tố và xét xử. Những quyền ấy hầu như chỉ dành cho những người Pháp, còn người bản xứ là người bị trị thì không hề được áp dụng. Hệ thống tòa án được phân thành các cấp. Tòa hòa giải. có tòa hòa giải thường và tòa hòa giải rộng quyền. Tòa hòa giải thường chỉ xử các vụ kiện về dân sự nhỏ, về hình sự chỉ xử các tội vi cảnh và chỉ do thẩm phán xét xử mà không có viện công tố tham gia. Tòa hòa giải rộng quyền về dân sự xét xử các vụ kiện động sản và bất động sản từ 300 quan trở xuống. Về hình sự, tòa xử phúc thẩm đồng thời là trung thẩm các tội vi cảnh và sơ thẩm các khinh tội. Tòa sơ thẩm. Thẩm quyền tòa sơ thẩm giống như tòa hòa giải rộng quyền, nhưng có điểm khác là tham gia vụ án có đủ 3 cơ quan, công tố, điều tra và thẩm phán. Tòa thượng thẩm. Về tổ chức khá chặt chẽ và có sự phân công rành mạch giữa cơ quan điều tra, viên công tố và xét xử và cùng tham gia xét xử vụ án. Tòa thượng thẩm là cấp quyết định cuối cùng, có thẩm quyền xét phúc thẩm và đồng thời là trung thẩm những vụ án mà tòa án các cấp dưới đã xử nhưng còn bị kháng án. Tòa đại hình chỉ được thành lập khi có vụ đại hình, thành phần tòa đại hình gồm các thẩm phán của tòa thượng thẩm và một số phụ thẩm cùng các thân hào ở các địa phương. Đối với phụ thẩm, chỉ có thẩm quyền tham gia định tội mà không được tham gia vào vấn đề bồi thường dân sự. Tòa đại hình xét xử sơ thẩm, đồng thời trung thẩm, nên bị cáo muốn kháng án thì chỉ có một phương pháp là xin phá án. Như vậy, hệ thống tòa án thực dân mang tính chất hệ thống tư pháp tư sản rất rõ rệt. Cách tổ chức và thẩm quyền phân biệt của cơ quan điều tra, công tố xét xử, nhưng đồng thời nó còn là một công cụ sắc bén để đàn áp những người yêu nước Việt Nam chống Pháp như thành lập tòa án binh, tòa đại hình. 2.3.2.2 Bắc Kỳ. Thời kỳ đầu, thực dân Pháp thành lập hai loại tòa án Tây để xét xử người Âu theo pháp luật Pháp và tòa án Nam Triều để xét xử người Việt và người bản xứ theo bộ luật Gia Long. Đồng thời ở cấp tỉnh đều có tòa án hỗn hợp chịu sự chỉ đạo của công sứ Pháp và án sát người Việt. Đặc biệt, theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp, Hội đồng Đề hình Hà Nội được thành lập để xét xử những hành động chống Pháp của những người Việt yêu nước. Từ sau năm 1897, trước kinh lược Bắc Kỳ bị bãi bỏ, thì thực dân Pháp ngày càng can thiệp sâu hơn vào quá trình sửa đổi pháp luật ở Bắc Kỳ. Năm 1913, toàn quyền Ambassaro chủ trương sửa đổi một cách hệ thống luật các bộ luật cũ ở Bắc Kỳ. Và đến năm 1921, toàn quyền Morik Long đã ra nghị định ban hành các bộ luật được áp dụng và có hiệu lực vào năm 1923 và kiện toàn lại tổ chức tòa án các cấp ở Bắc Kỳ. Luật Pháp viện biên chế quy định về tổ chức tòa Nam án ở các cấp. Ban hành luật tố tụng dân sự, tố tụng thương mại và tố tụng hình sự. Ban hành bộ hình luật. Đến năm 1931, toàn quyền Đông Dương ra nghị định cho thi hành bộ luật dân sự do Pháp trực tiếp chỉ đạo soạn thảo được áp dụng ở Bắc Kỳ. Về tổ chức tòa án các cấp ở Bắc Kỳ gồm 3 cấp. Tòa đệ nhất cấp, tòa sơ thẩm, có một chánh án do chi huyện, chi phủ hay chi châu kiêm nhiệm và một lục sự giúp việc. Thẩm quyền của tòa sơ thẩm. Về dân sự và thương sự, có quyền hòa giải và xét xử những vụ kiện có giá trị từ 300 đồng trở xuống nếu là động sản hoặc từ 100 đồng trở xuống nếu là bất động sản. Về hình sự, có quyền xét xử các tội vi cảnh. Tòa đệ nhị cấp. Chánh án do công sứ người Pháp kiêm nhiệm và chánh án dự khuyết là bố chánh hoặc án sát. Ngoài ra, tòa còn có dự thẩm, lục sự, phụ thẩm giúp việc cho chánh án. Thẩm quyền của tòa đệ nhị cấp. Về dân sự và thương sự, tòa có quyền trung thẩm các vụ đã xử ở tòa án sơ thẩm nhưng còn kháng án. Về hình sự, tòa có quyền xử trung thẩm việc kháng án mà bản án tòa sơ thẩm đã xử và xử sơ thẩm tội tiểu hình và đại hình. Tòa đệ tam cấp, còn được gọi là tòa thượng thẩm hoặc viện kháng tố. Thành phần, chánh án do chánh thất hoặc chánh án phòng của tòa thượng thẩm Pháp đảm nhận, cùng một thẩm phán người Pháp và một quan lại người Việt làm phụ thẩm. Thẩm quyền, xử phúc thẩm các bản án mà tòa đệ nhị cấp đã xử nhưng bị kháng án, xử lại những vụ án của tòa cấp dưới đã xử trung thẩm, nhưng đương sự làm đơn tiêu án hoặc xét xử sai thủ tục tố tụng. Phụ trách chung hệ thống tòa án Bắc Kỳ là một thẩm phán cấp cao Pháp, được gọi là Nam án thủ hiến Bắc Kỳ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thống sứ Bắc Kỳ. Vì vậy, thực chất, triều đình Huế không can thiệp được hệ thống tòa án Nam Triều ở Bắc Kỳ mà hoàn toàn do người Pháp áp đặt và thao túng. 2.3.2.3 Trung Kỳ. Cũng giống như tòa án ở Bắc Kỳ, ở Trung Kỳ có hai loại tòa án. Tòa án Tây xét xử những người Pháp và những người được biệt đãi như người Pháp theo pháp luật Pháp và tòa án Nam để xét xử người bản xứ theo pháp luật Việt Nam. Hiệp ước 1884 quy định những việc xảy ra giữa người Việt và người Âu đều do tòa án Pháp giải quyết. Năm 1894, chúng lập ra các tòa án hỗn hợp ở cấp tỉnh dưới quyền chỉ đạo của công sứ Pháp và án sát người Việt để kết tội những người Việt Nam yêu nước có những hành động phản kháng chính quyền thực dân. Đối với tòa án Nam, hệ thống pháp luật cũ phong kiến, trong đó có bộ luật Gia Long, vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, cùng với quá trình thực dân hóa bộ máy triều đình Huế, thì pháp luật ở đây cũng bị cải biến thích hợp với chính sách cai trị của Pháp. Thực dân Pháp từng bước giám sát và chỉ đạo triều đình Huế sửa đổi các nội dung, các điều luật hoặc bổ sung một số văn bản pháp luật có lợi cho chúng. Năm 1918, với đạo dụ của vua Thành Thái, quy định về thuế thân ở Trung Kỳ hay buộc triều đình Huế thay đổi một số hình phạt. Đặc biệt, năm 1936, Bộ Dân luật Bắc Kỳ được sửa đổi để từng bước áp dụng ở Trung Kỳ. Về tổ chức, các tòa án Nam Triều được quy định trong Trung Kỳ Pháp viện biên chế. Hệ thống tòa án Trung Kỳ được chia làm 3 cấp. Tòa đệ nhất cấp là tòa sơ thẩm, có một chánh án do chi phủ hoặc chi huyện hay chi châu kiêm nhiệm và có một lục sự phụ tá. Về dân sự, thương sự, tòa đệ nhất cấp ở Trung Kỳ xử trung thẩm những vụ án có giá trị tài sản 30 đồng trở xuống. Xử sơ thẩm, nếu phạt giam phạt tiền từ 30 đồng trở lên và tòa có quyền xử sơ thẩm tội tiểu hình. Tòa đệ nhị cấp, gồm chánh án là tổng đốc và hai phụ thẩm là quan lại người Việt đứng đầu tỉnh. Riêng phủ Thừa Thiên thì phủ Doãn kiêm chánh án, còn phủ Thừa làm phụ thẩm. Thẩm quyền của tòa đệ nhị cấp, về dân sự và thương sự, có quyền trung thẩm các vụ do tòa đệ nhất cấp xét xử nhưng bị chống án, xử sơ thẩm các vụ có giá trị tài sản từ 150 đồng trở lên, xử lại các vụ án của tòa đệ nhị cấp đã xử nhưng đại diện Pháp bác bỏ. Về hình sự, sơ thẩm các tội đại hình, phúc thẩm các án tiểu hình do tòa đệ nhị cấp đã xử nhưng bị chống án, trung thẩm hay xét xử lại những vụ án vi cảnh đã xử ở tòa đệ nhị cấp nhưng bị chống án hoặc đại diện Pháp không chấp nhận. Tòa đệ tam cấp, từ năm 1942 trở về trước, chánh án là thượng thư bộ hình và ba phụ thẩm là thị lang, tham tri, tá lý, nên còn gọi là tòa án bộ hình. Đến năm 1942, tòa này có sự cải cách và được gọi là tòa phúc thẩm. Thẩm quyền của tòa đệ tam cấp, trung thẩm các vụ án đại hình đã xử sơ thẩm ở tòa đệ nhị cấp, trung thẩm các vụ kháng cáo các bản án tiểu hình do tòa đệ nhị cấp đã xử và phán xét những bản án tiểu hình bị đại diện Pháp phản đối, trung thẩm các vụ kháng cáo của bản án dân sự, thương sự đã xử ở tòa đệ nhị cấp và xử lại các bản án đã bị đại diện Pháp bác bỏ. Tòa Nam Triều ở Trung Kỳ, mặc dù không có các thẩm phán người Pháp tham dự, mà chánh án, phụ thẩm của các tòa án các cấp là do người Việt Nam đảm trách, nhưng tòa án Nam Triều ở Trung Kỳ vẫn bị lệ thuộc vào chính quyền Pháp. Pháp đã đưa các văn bản luật mới được bổ sung vào hệ thống pháp luật Trung Kỳ, sửa đổi một số điều luật theo hướng có lợi cho thực dân, kiểm soát của chính quyền bảo hộ đối với các vụ án. Tóm lại, tìm hiểu về tổ chức tòa án dưới thời kỳ Pháp thuộc do chính sách dung dưỡng giai cấp phong kiến và chia Việt Nam thành 3 xứ, có 3 chế độ chính trị, 2 hệ thống tòa án khác nhau, phân biệt đối tượng xét xử, người Âu, người bản xứ, và áp dụng nguồn luật khác nhau để cai trị, nhưng thực dân Pháp vẫn thiết lập ở Việt Nam một hệ thống các cơ quan tư pháp để chỉ đạo thống nhất công cụ pháp luật đàn áp bóc lột nhân dân ta và duy trì nền thống trị chủ nghĩa thực dân của chúng. 2.4. Nhận xét, đánh giá chung về chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Quá trình xác lập và củng cố chính quyền thuộc địa gắn liền với quá trình xâm lược và áp đặt ách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Bộ máy chính quyền thực dân không ổn định và luôn thay đổi để phù hợp và thích nghi với tình hình chính trị, kinh tế xã hội Việt Nam trong từng thời kỳ. Hình thức nhà nước thuộc địa xác lập ở Việt Nam là chính quyền độc tài quân sự của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, kết hợp với nền quân chủ chuyên chế phong kiến đã lỗi thời và phản động của phương Đông. Vì vậy, chính quyền thuộc địa của Pháp ở Việt Nam là sự dung hợp giữa hai yếu tố cấu thành gồm thực dân và phong kiến. Bộ máy cai trị của chính quyền thực dân chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự, dùng vũ lực đàn áp các cuộc đấu tranh đòi tự do và độc lập của nhân dân ta để duy trì và củng cố nền chuyên chính của chế độ thực dân kiểu cũ ở các xứ Đông Dương. Nguyên tắc có tính chất chủ đạo của tổ chức chính quyền thuộc địa là tập trung quyền lực vào trong tay cá nhân người Pháp. Điển hình là chế độ toàn quyền Đông Dương, với quyền lực cá nhân, toàn quyền có toàn quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đứng đầu cấp Đông Dương, cấp kỳ, cấp tỉnh, thành phố, trung tâm hành chính là toàn quyền Đông Dương, thống sứ Bắc Kỳ, khâm sứ Bắc Kỳ, thống chế Nam Kỳ, công sứ tỉnh hoặc chủ tỉnh. Còn các cơ quan từng cấp chỉ giữ vai trò tư vấn, giúp việc cho người đứng đầu cấp hành chính đó. Nhưng mặt khác, Pháp vẫn duy trì chính quyền phong kiến Việt Nam, làm công cụ thừa hành tay sai trung thành với chính sách cai trị của thực dân. Về phương thức cai trị, chia để trị, chúng chủ trương tổ chức một chính phủ chung cho toàn bộ Đông Dương và tổ chức bộ máy cai trị riêng cho từng xứ thuộc liên bang. Vì vậy, ở Việt Nam, ba kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau, Nam Kỳ thuộc địa, Bắc Kỳ nửa bảo hộ, Trung Kỳ bảo hộ. Phương thức cai trị này nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết đấu tranh của nhân dân ta để dễ dàng đàn áp cai trị, biến Đông Dương, trong đó có Việt Nam, thành một thuộc địa khai khẩn bậc nhất, đảm bảo siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. Trong quá trình củng cố nền thống trị của Pháp ở Việt Nam, mặc dù đã có một số yếu tố mới về cách thức tổ chức chính quyền, cơ cấu trong tổ chức tòa án, các nguồn của văn bản pháp luật mang những đặc trưng tư bản, nhưng rất mờ nhạt và phiến diện. Đặc biệt là chúng không du nhập vào Việt Nam những yếu tố tiến bộ của các thể chế chính trị dân chủ tư sản Pháp như chế độ lập hiến, chế độ đại nghị, nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước theo thuyết tam quyền, cũng như quyền tự do, bình đẳng của công dân. Ngược lại, chính vì bản chất của chính quyền thực dân mà chúng áp dụng ở Việt Nam, một nền dân chủ giả hiệu, méo mó với cái gọi là Viện Dân Biểu Bắc Kỳ, cải cách hương chính ở chính quyền cấp làng xã. Để lôi kéo tầng lớp tư sản, địa chủ, trí thức thượng lưu có quyền lợi gắn liền với Pháp, trung thành với chính quyền thực dân. Đồng thời, chúng vẫn duy trì và câu kết với chính quyền phong kiến nhà Nguyễn để dễ bề đàn áp, vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta đến cùng kiệt, làm giàu cho chính quốc. Về bản chất của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương là sự câu kết chặt chẽ giữa giới quân sự hiếu chiến và giai cấp tư sản lũng đoạn tài chính ngân hàng Pháp với giai cấp địa chủ phong kiến phản động bản xứ nhằm duy trì chế độ thuộc địa nửa phong kiến, phục vụ cho độc quyền về chính trị và siêu lợi nhuận về kinh tế của tầng lớp tư sản tài chính mại bản Pháp.